Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 81, câu đề. Chỉ được treo một mẫu hình Phật A Di Đà thống nhất, có thể dán văn phát nguyện, văn hồi hướng, cáo thị cần thiết về sự hộ niệm. Đúng hay sai? Làm tin. Làm tin tức là không biết đúng hay sai. Đúng không? Cười có người nói đúng, có người nói sai. Văn phát nguyện là một người bệnh có một cái văn riêng. Thí dụ như bà bác này bà muốn Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì viết cái lời đó dán lên tường. Để mình đọc như vậy thì nó hợp với cái bà cụ đó. Mỗi lần mình nói, bác ơi bây giờ nguyện vãng sanh nha, mình đọc lại cái lời nguyện người ta. Mỗi người người ta có một cái văn phát nguyện khác nhau. Còn cái văn mình ở đây là tán tụng. Còn lúc mà người ta lâm chung, mỗi người ta có một cái nguyện riêng. Cho nên cái điều này là đánh giá. Thứ hai nữa là khi mình tới hộ niệm, thường thường cái tên của người ta, cái pháp danh người ta mình ưa quên lắm. Nhất là những cái vị tổ trưởng. Thì phải có một cái tờ giấy để cái tên của bà cụ và cái pháp danh của bà cụ, để gì mình nguyện cầu cho bà cụ. Cho nên những cái này là có thể dán, không sao hết. Còn hình Phật thì nên treo một mẫu hình Phật duy nhất. Tức là nếu có hợp với ý nguyện của người bệnh thì rất tốt. Còn không thì ban hộ niệm đem tới một mẫu hình Phật, tức là một mẫu hình Phật trong với một hình Phật. Một mẫu đó mà nhiều hình Phật treo chung quanh thì rất là tốt. Không được treo nhiều mẫu hình Phật Bồ Tát khác nhau để trang nghiêm. Thì trang nghiêm này nó không hợp với cái phương pháp niệm Phật vãng sanh, mong quý vị nhớ cho kỹ. Cũng như hôm qua nhắc nhở là ở nhà chúng ta treo hình Phật. Bây giờ đây là các ông võ sĩ ông vẽ nhiều hình Phật lắm, hình Phật nào cũng đẹp á. Nhưng mà mình thấy hình Phật này cũng đẹp, hình Phật kia cũng đẹp, treo nhiều hình Phật trong nhà. Thì thường thường nếu mà gặp những vị tu về tịnh độ, nhất là các vị pháp sư, các vị thầy, các ngài la liền, không nên treo như vậy. Thích cái nào treo một cái thôi, còn những hình kia thì chúng ta cuốn lại, xếp lại cho người khác ta thỉnh, hoặc đem về chùa để người ta thỉnh, đó là cái điều tốt. Không nên treo nhiều quá mà cái tâm mình nó bị vân vân do dự. Cáo thị, ví dụ như là tại cái cửa của người bệnh, xin thành tâm niệm Phật cầu nguyện cho người bệnh vãng sanh, xin miễn thăm hỏi, để cho ngăn cản cái sự mà người ta tới thăm, thăm hỏi nhiều khi kẹt lắm, không tốt. Những cáo thị đó chúng ta có thể làm được. Cho nên mình thấy là cái câu này đúng không phải sai. Cho nên mà phải nghiên cứu nhiều hộ niệm mình biết, còn không thì mình phải linh quýnh dữ lắm. Nói vậy mà linh quýnh dữ lắm. Câu E, hãy giữ nguyên cách trang trí sẵn có mới tốt, vì người bệnh đã quen thuộc rồi. Đúng hay sai?
Sai.
Có nhiều người nói là hồi giờ cái phòng người ta trang trí như vậy nó quen rồi, để như làm nó vui. Vui chuyện thế gian thì nó lại buồn chuyện giải thoát. Thích chuyện thế gian thì nó quên mất con đường vãng sanh. Mong là ở trong phòng hộ niệm chỉ trang trí mẫu hình Phật, còn tất cả những cái chuyện mà tranh ảnh hoa lá gì đó mình nên đem xuống. Tốt nhất tivi đồ nên chuyển ra ngoài, đừng nên để trong phòng người bệnh. Ví dụ như bây giờ ở bệnh viện, một cái phòng như vậy người ta để một tivi để cho người bệnh coi. Có nhiều người thì lúc vào trong cái viện dưỡng lão thì để cái kim chướng để coi cho vui, vui được ngày nào vui, để chết. Đó là đi con đường chết, con đường đọa lạc. Còn người vãng sanh thì nhất định không nên tham luyến chuyện đó. Nếu mà lúc đó còn tham luyến chuyện đó thì thôi thua. Chứng tỏ là hồi trước ở đây có một lần đi hộ niệm, một người đó sắp chết rồi, mà trong khi tới thì bà đó cũng ngồi coi phim đại hà. Thấy vậy là thôi thua. Chắc chắn người này không thể nào cứu được. Lúc đó mà còn coi phim đại hàng nữa. Coi phim đại hàng thì không còn ngủ, mà niệm Phật đều ngủ mất. Thôi chịu thua. Đó là do cái tham chấp mình không bỏ. Nó dính dữ lắm, đừng có sợ. Câu F, phòng cần gọn gàng sạch sẽ, nếu có điều kiện thì nên rộng rãi, đủ để lễ Phật, sắp xếp ghế ngồi, tiện việc chăm sóc. Đúng không chứ vậy? Đúng đấy. Phòng hộ niệm nên rộng rãi và nhất là thoáng. Phòng hộ niệm mà càng thoáng chừng nào càng tốt chừng đó. Nếu mà lạnh quá thì mình đành phải đóng cửa, nhất là trời nóng trời nực. mở thoáng cửa rất là tốt, rất là tốt. Cho đến mà kín quá thì nhiều khi bị ngộp, nhất là thường thường những cái gia đình mà khó khăn đó, chăm sóc không kỹ, thực sự có đấy. Vì hơn nữa là những cái bệnh truyền nhiễm rất cần mở thoáng, rất cần mở thoáng. Cho nên những người mà bị cảm ho không nên đi hộ niệm, nhưng qua chúng ta nói rồi, không nên đi hộ niệm. Đừng thấy là mình cứ từ bi qua tới cái kho cạc khủ, làm cho cái tâm người ta nó không được, không được chú tâm. Mong chị bị nhớ là khi cảm bệnh, mình nên báo cáo với ban hộ niệm là tôi bị cảm, rồi tôi ở nhà, tốt, không sao hết, đừng có ngại chuyện đó. Với còn một cái dạng gì nữa mà không nên đi hộ niệm có ai nhớ không?
Không.
Đúng rồi, cái dạng mà giữa mình và cái người bệnh đó có xích mích, trong đời có xích mích, không thuận với nhau thì không nên đi hộ niệm. Hai điểm đó là điểm không nên đi hộ niệm. Nhớ cho kỹ, cho nên chúng ta tốt nhất đừng nên xích mích với bất cứ một người nào, đừng nên ganh ghét bất cứ một người nào. Thì lúc chúng ta nằm xuống, rất nhiều người ta hỗ trợ cho. Mà một người đã đưa tới tình lúc đó mà không buông xả ra thì không vãng sanh được. Thực sự đấy. Câu dê. Cần thoáng mát, phòng hộ niệm cần thoáng mát để đủ không khí trong lành cho cả người bệnh và người hộ niệm, đúng không? Mình nói rồi, chắc chắn. Không còn gì giải thích hết. Không nên đóng cửa, không nên để nhiều đồ đạc trong phòng. Một cái phòng này mà chất đồ đạc 1/3 thì khi nó chiếm mất 1/3 không gian, mất đi 1/3 không khí. Một cái phòng đó mà mở thoáng ra thì mỗi phòng đó nó, cái không khí nó thành ra tới 2-3 phòng. Còn phòng đó mà nào để tivi, áo quần, tủ lạnh đồ nhiều quá, rồi quần áo treo nhiều quá thì nó không còn không khí nữa. Nhớ là cái phòng hộ niệm rất cần không khí, gọi là thanh khí. Cho nên phòng thoáng mát là tốt. Câu hát. Cần rộng rãi vì thường xuyên phải tiếp đón khách khứa viếng thăm. Đúng hay sai? Cái mục đích rộng rãi là để có không khí thở, chứ không phải mục đích rộng rãi trang hoàng cho đẹp để mà đón khách
vãng
lai tới thăm là kẹt lắm. Tại vì trong cái quy luật hộ niệm chúng ta phải nhớ là không nên để người bệnh trực tiếp tiếp xúc với bà con họ hàng bạn hữu. Nhất định là phải cố gắng như là giảm chế tối đa người thân, bạn bè thăm viếng trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Gia đình phải kiên quyết gìn giữ điều này để tránh sự lạc tâm, uổng phí công sức hộ niệm. Mà nếu mà mình dễ cái chuyện này thì hộ niệm rất khó, rất khó. Tại vì chắc chắn, chính vì nhớ là cứu một người mà giúp cho họ ra đi thân tướng tốt đẹp, như là có cái hiện tượng vãng sanh không phải dễ đâu. Phải áp dụng rất là nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh thì mới cứu được. Còn chúng ta ở mờ cứ tưởng là như vậy là từ bi, nhưng mà sau cùng cái từ bi đó làm cho người bệnh đó bị đọa lạc. Còn người ta nói mình không từ bi, nhưng mà chính vì gắt gao của mình mà giúp cho người ta thoát vòng đọa lạc, trở về Tây Phương. Chứ vị nghĩ tới là cái nào là từ bi biết liền. Câu y. Cần có tivi trước mặt để bệnh nhân nghe pháp hoặc giải trí. Đúng hay sai?
Sai.
Giải trí thì ở trong bệnh viện người ta thường hay để cái tivi. Thế gian người ta cho đó là hay. Còn người muốn niệm Phật vãng sanh thì lúc đó cái tivi nó trở nên là ma chướng đấy. Thật sự đấy. Thật sự đấy, mèo đã chết đấy. Cái thứ hai nữa là nghe pháp, xin thưa thực với chư vị, đến cái lúc mà sắp sửa ra đi rồi, cái pháp nó cũng không còn hữu hiệu nữa, mà chỉ còn làm sao khuyên người bệnh phải niệm Phật cho nhiều. Niệm Phật cho nhiều, không phải là nghe pháp nhiều. Ví dụ như anh hai mấy ngày này anh nghe nhiều lắm, tốt, nhưng mà phải chia thời gian ra, phải chia làm ba ra. Nghe pháp chỉ 1/3, còn niệm Phật anh phải niệm tới 2/3. Bắt buộc anh phải niệm Phật nhiều, anh không phải nghe nhiều. Dẫu là nghe cái tọa đàm hộ niệm của Dâm cũng vậy. Anh hai này nhớ, phải lo niệm Phật, thành tâm niệm Phật ngày đêm, chứ không phải là nghe pháp. Nghe pháp để mình hiểu, biết rồi, rồi phải lo niệm Phật thành tâm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cho nhập tâm, cho quen cái mồm. Còn một hơi thở phải niệm Phật, còn một hơi thở phải niệm Phật, còn một hơi thở để nghe cái pháp đó. Nhớ cho kỹ, hiểu cái pháp đó không có nghĩa là mình vãng sanh, mà mình phải niệm câu A-di-đà-phật nguyên vãng sanh mới được vãng sanh. Chứ vị có thấy rõ ràng chưa? nhớ cho kỹ. Chứ không phải mình cứ mình cầm mình nghe cái pháp nghe riết riết không được. Những người không hiểu người ta cần nghe pháp để họ tin. Mình tin rồi thì mình mới dành thời gian để niệm Phật. Niệm Phật để vãng sanh. Còn nghe pháp để mà hiểu, biết tốt, không sao hết. Nghe đúng pháp, hỗ trợ cho mình con đường đó. Nhưng mà lúc đó liệu mình có niệm được câu A-di-đà Phật hay không? Cho nên phải nhớ chư vị phải hiểu được là có nhiều cái sơ suất chỉ có những người ta nhìn thấy ta biết. Ví dụ như anh Hai là anh nghe pháp nhiều lắm, mà anh niệm Phật hình ít, ít lắm. Phải niệm Phật và niệm Phật. Nghĩ Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm sao làm? Trong lúc làm chung mình mới làm được cái đó. Chứ nếu mà lông lóc lông chung, tắt cái máy để tôi chịu không được, để tôi nghe cho nó vui. Mất phần phản sanh. Bảo đảm. Dẫu là nghe chánh pháp. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhất định phải nhớ. Câu gì? Có thể thiết lập một bàn thờ Phật đơn giản, nhưng không phải bắt buộc phải có. Đúng hay sai? Đúng đấy. Xin nhắc nhớ chỗ này. Có thể thiết lập một bàn thờ Phật, nhưng kèm theo chỉ là đơn giản. Ví dụ như trước mình hộ niệm cho Huỳnh Quảng Dương phải không? Mình thấy bàn thờ Phật rất là đơn giản. Để một cái bàn lên, để một tượng Phật lên, một cái hài hoa đã được rồi. Đủ rồi, nhiều khi có nhiều người ta không có, đi đến một cái tượng Phật không còn được. Còn muốn mà thí dụ muốn trang nghiêm thì xin thưa với chư vị là có thể thiết lập tại một cái chỗ khác để cho người ta lại thì được. Còn quá trang nghiêm trong phòng hộ niệm, có nhiều người nghĩ rằng là còn phải có một cái bàn thờ thất trang nghiêm trong phòng hộ niệm thì nó lại không có đúng pháp lắm. Vì sao? Vì thí dụ như mình thấy thì bây giờ để chánh điện này trang nghiêm quá, mình để một người bệnh ta nằm tại đây, người ta nằm có yên tâm không? Không bao giờ yên tâm đâu. Tại vì đứng cái chỗ cái trang nghiêm quá, người ta muốn tiểu người ta không dám tiểu. Người ta ho cũng dám ho, mà người bệnh thường xuyên như vậy. Tiểu trong quần, đái trong quần, nhiều khi đi ra vô người ta không có. Cứ tự nhiên. Nó mất cái trang nghiêm đi. Và mình đứng trong chánh điện mình không dám nói chuyện. Thì làm sao mình có thể khai thì hướng dẫn được động viên vỗ tay với người bệnh được. Cho nên mong chư vị phải nhớ chỗ này. Là có một bàn thờ Phật đơn giản là tốt. Còn cái điều quan trọng là có một tấm hình Phật thiệt lớn càng tốt, để chỗ nào cho người bệnh nhìn thấy tấm hình Phật, để người ta nhìn vào đó mà niệm Phật là điều bắt buộc phải có, chứ không phải là bắt buộc phải có cái bàn thờ Phật trang nghiêm. Cho nên câu này mình thôi nghe cho rõ. Có thể thiết lập một bàn thờ Phật đơn giản, nhưng không phải bắt buộc. Có thì cũng được, không có thì có. Một cái tượng Phật là chính xác nhất. Cho nên có nhiều người người ta nói là cần phải có một bàn thờ trang nghiêm, rồi trước khi hộ niệm cần phải có một cái lễ, rồi người ta cứ đọc cái lời thính nguyện gì đó, khấn nguyện gì đó mới khai lễ đàng hoàng. Không phải. Tại vì hộ niệm là hướng dẫn, chỉ điểm, nhắc nhở, vỗ vai vỗ tay, giúp cho người bệnh tỉnh táo để niệm Phật, chứ không phải đó là một cái lễ đàng, một cái lễ tiết hay là một cái gọi là cái pháp đàn gì đó thế mà cầu gì đó cho người bệnh. Không phải. Cho nên cái lễ đàn thì chúng ta phải trang nghiêm, còn đây là một cái phương pháp hướng dẫn để cho người bệnh nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật hoàn toàn khác. Mong cho vị hiểu được như vậy mà chúng ta làm cho đúng pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.